Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau nghiên cứu lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi và tham dự với chúng tôi trong giờ thờ phượng. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con nguyện yêu Chúa không bao giờ phai. Hôm nay chúng con cùng nhau tôn thờ Chúa, cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con, cho chúng con còn được tồn tại trên mặt đất để ca ngợi Ngài. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những điều yếu đuối, phạm tội trong cuộc đời của chúng con, cho chúng con được trong sạch để ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài, nghe lời dạy của Chúa và tuân hành. Xin Chúa thăm viếng đến biết bao nhiêu người đang đứng lên giao truyền lời Chúa trên đất nước của chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho những người nghe, cho những người tham dự, cho mỗi tâm hồn đều được hướng về Chúa và được tươi mới bước đi trong cuộc sống này một cách xứng đáng. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người khác chưa được nghe đến tin mừng cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh thăm viếng hướng dẫn để cho vô số đồng bào chúng con được tìm đến với Chúa, nhất là qua đài nguồn sống, cho nhiều người được nghe đài, được tìm đến với Chúa, tìm đến với hội thánh và có sự thông công thân mật với các anh em cùng một niềm tin. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ôi tình yêu của Ngài
Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Kinh Thánh, thư Timôthê thứ nhất, chương thứ tư. Thư Timôthê thứ nhất, chương thứ tư.
Chúa Thánh Linh đã dạy rõ ràng, trong thời kỳ cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin, đi theo các thần lừa gạt và lời dạy của ác quỷ, qua môi miệng bọn giả nhân giả nghĩa, chuyên nói dối, đến nỗi lương tâm trở thành chai đá. Họ cấm kết hôn, bảo kiêng cự các thức ăn được Thượng Đế sáng tạo cho người tin và hiểu chân lý. Vì mọi vật Thượng Đế sáng tạo đều tốt lành, không gì đáng bỏ nếu ta cảm tạ mà nhận lãnh. Tất cả đều được thánh hóa do lời Thượng Đế và lời cầu nguyện. Trung thực trình bày những điều ấy cho các tín hữu, con đúng là đầy tớ trung thành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được nuôi dưỡng bằng đức tin và giáo huấn tốt lành con thường vâng giữ. Đừng phí thì giờ tranh luận về chuyện phàm tục hoang đường, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. Luyện tập thân thể ít lợi một phần, nhưng luyện tập lòng tin kính ít lợi mọi mặt cho cuộc sống đời này và đời sau. Đó là lời trung thực đáng được mọi người tin nhận. Vì thế chúng ta lao khổ và chiến đấu, vì đặt hy vọng nơi Thượng Đế hằng sống, cứu Chúa của mọi người, nhất là người tin nhận Ngài. Con hãy răn bảo, dạy dỗ những điều đó. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng con phải làm gương cho các tín hữu trong lời nói, việc làm, tình thương, đức tin và tấm lòng trong sạch. Con hãy chuyên đọc và giảng thánh kinh, dạy dỗ tín hữu cho đến khi ta trở lại. Đừng lãng quên các ân tứ Chúa cho con qua lời tiên tri và sự đặt tay của các trưởng lão hội thánh. Con phải hết lòng chăm lo trau dồi các ân tứ ấy để mọi người thấy rõ sự tiến bộ của con. Phải bảo trọng chính mình và cẩn thận giảng dạy. Con cứ chuyên tâm thực hành nguyên tắc ấy. Chúa sẽ ban ơn phúc cho con và dùng con cứu vớt nhiều người.
Tới đây chúng ta dành giây phút này để học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với thư Philip. Thư Philip là lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Philip. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Đây là bài thứ 9 trong loạt bài nghiên cứu thơ Philip của Đài Nguồn Sống. Đề tài của bài hôm nay là một lối sống. Xin đọc các câu trong thư Philip chương 3 từ câu 17 cho đến câu 21. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là diệt vong. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Một nan đề trong các hội thánh ngày xưa cũng như ngày nay là khi có nhiều người thêm vào hội thánh, nhiều người tin nhận Chúa, thì bên trong hội thánh cũng thường có những người lui đi và biến mất vào thế gian. Thư Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21 là bài học giúp cho chúng ta cách sống tin kính Chúa bền vững và phương cách giữ vững lòng tin không rời bỏ. Trước tiên trong câu 17, sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Thật ra, không ai dám nói như Thánh Phao-lô, bởi vì ông là người hướng dẫn cho hội Thánh Philip. Ông là sứ đồ của Chúa, cho nên ông đã nêu một tấm gương về sự sống tinh sạch, thánh khiết và tin kính. Ở đây chúng ta nói đến các kiểu mẫu tốt. Chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không phải chỉ tin Chúa mà thôi, nhưng chúng ta còn sống với những người khác, và chúng ta có thể bắt chước những người chung quanh chúng ta. Các gương chứng trong Kinh Thánh cũng như trong đời sống, tiểu sử những người tin Chúa và thành công trong đời sống, chúng ta nên tìm đọc những tiểu sử này để có thể noi gương. Thứ hai là kiểu mẫu của Chúa Giê-xu. Mỗi người có một lối sống khác nhau, nhưng người tin Chúa phải sống sao cho hình ảnh Chúa cứu thế nổi bật trong cuộc sống của mình. Phao-lô thường cầu nguyện cho các tín hữu để Chúa cứu thế thành hình trong họ, nghĩa là sống theo mẫu của Chúa cứu thế, mỗi người theo sát gương Chúa cứu thế mà sống. Thứ ba, bắt chước theo các mẫu mực tốt và chính đáng so với tiêu chuẩn của Chúa. Tất nhiên, khi nói như vậy, cũng có lời răn dạy là không nên bắt chước những điều cực đoan, không cần thiết. Thứ tư, ta cũng cần sống theo đúng mẫu mực để làm gương cho người khác bắt chước nữa. Nhưng đây là sự sống chân thật, chứ không phải chỉ có bề ngoài để phô trương. Kẻ giả hình sẽ bị Chúa loại bỏ và mọi người lật mặt nạ. Tiếp theo câu 18, Phao-lô nói rằng: Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúng tôi xin thay chữ Đấng Christ bằng chữ Chúa cứu thế cho dễ đọc. Thường thường người ta than khóc vì mất những gì quý giá, vì thương tiếc. Tại đây, Phao-lô thương tiếc những người tin Chúa mà đã lui đi, sa ngã, bỏ Chúa. Chỉ có những người đã nếm biết Chúa là chân thần, là lẽ sống, mới có thái độ thương tiếc và khóc than như vậy. Có ai đang than khóc vì quý thính giả, vì các bạn không? Có những bà mẹ, ông cha, anh em, chị em đang khóc vì lối sống của chính tôi không? Thứ ba, ta có tiếc thương và than khóc cho những cuộc đời bỏ Chúa không? Ta có thể làm gì cho những người này? Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra khi đọc câu Thánh Kinh mà Phao-lô đã đổ nước mắt ra để viết. Ông nói rằng những người này sống như kẻ thù nghịch với thập giá của Chúa Giêsu. Chúng ta phân tích lối sống đó. Như thế nào là ăn ở như kẻ thù của thập tự giá Chúa Giêsu? Chịu tử hình trên thập giá là hình án Chúa Giêsu đã chịu vì mỗi tội nhân. Người nào tái phạm tội là đòi hỏi một sự hy sinh khác, tức là Chúa phải hy sinh lần nữa để chuộc tội cho mình. Khi ta kiêu hãnh là mình đã thắng được một tội, thì nên nhớ rằng đó là lúc ta sắp tái phạm tội đó. Đừng sống như kẻ thù của thập giá Chúa cứu thế. Nhưng kẻ thù của thập giá là gì? Thứ nhất là kẻ giết Chúa. Thứ hai là coi thường cái chết của Chúa. Thứ ba, cho cái chết ấy là vô ích. Và thứ tư, kẻ vốn biết Chúa chết thay cho mình nhưng vẫn phạm tội. Cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng là tín đồ của Chúa, chúng ta phải mang cái chết của Chúa cứu thế Giêsu trên mình để nhớ không bao giờ phạm tội nữa. Đừng sống phản lại cuộc hy sinh của Chúa. Phaolô phân tích rất rõ lối sống thù nghịch với thập giá trong câu 19. Ông nói rằng sự cuối cùng của họ là hư vong. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Cuối cùng được nêu lên trước, đó là hư mất hay là diệt vong. Ở bên ngoài Chúa, bên ngoài hạnh phúc vĩnh hằng, không ở trong cõi vinh quang với Chúa, như thế gọi là hư mất hay diệt vong. Đó là cuối cùng. Hiện tại thì như thế nào? Lấy bụng mình làm chúa mình. Những người này có đầy lòng tham, có tư dục, và những điều đó đã làm chủ cuộc đời của họ. Lòng tham sai khiến, thúc dục, vị kỷ, chỉ thu lợi và tìm lợi cho chính bản thân. Ưu tiên lúc nào cũng phải là tôi, đáng ra phải là chúa, người khác, rồi mới đến tôi. Khi đặt thứ tự ngược lại là lúc có nan đề. Ta nên nhớ, Chúa bao giờ cũng phải ở trên cùng. Rồi tiếp theo là những người khác, và cuối cùng mới là tôi. Sống như thế mới là nếp sống Chúa dạy. Thứ ba, họ lấy xấu hổ làm vinh dự. Rất là nhiều người trên đời này đang khoe khoang vì mình làm được những việc xấu xa. Công khai phạm những tội đáng hổ nhục mà còn khoe khoang. Một dân tộc có văn minh là khi người phụ nữ biết hổ thẹn. Người tin Chúa thật là người nhận thấy tội lỗi lúc nào cũng là hổ nhục, đáng kinh tởm. Lối sống của điện ảnh Hollywood, của văn minh phim ảnh đang làm cho thế giới không hổ thẹn khi phạm tội. Chúng ta phải tránh các gương xấu đó. Thứ tư là những người này chỉ tư tưởng về việc thế gian. Tư tưởng về việc thế gian có nghĩa là gì? Là chú trọng vào vật chất và thế giới vật chất, tìm thỏa mãn trong tiện nghi vật chất, chỉ nghĩ về hiện tại, hôm nay, tạm bợ, không quan tâm gì về tương lai. Tư tưởng về thế gian là sống theo lối sống và khuynh hướng của đời, bị ảnh hưởng của đời sâu xa, đến nỗi chấp nhận chết từ từ. Phản lại là hình ảnh trong câu thứ 20. Phaolô nói, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giêsu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Đầu tiên, người tin Chúa được gọi là công dân trên trời. Công dân trên trời có những đặc điểm nào? Thứ nhất là tư tưởng về nước trời. Phải hiểu rằng cuộc đời này chỉ là tạm, chúng ta chỉ sống tạm chỉ đi qua cuộc đời trần thế này mà thôi, và chúng ta trên đường đi về quê hương trên trời. Thứ hai là không để cho tư tưởng trần tục, trần gian làm mất tính công dân trên trời. Có nhiều người chỉ dành cho Chúa một thì giờ rất nhỏ, còn bao nhiêu dành cho cuộc đời này. Như vậy, dần dần sẽ bị ảnh hưởng của trần gian lấn át mất tính công dân trên trời của mình. Thứ ba, không làm điều tội ác xấu xa để người đời chê cười, ma quỷ khinh nhạo, vì ta là người của Chúa. Ta nên nhớ rằng, ta không thuộc về thế gian, ta không thuộc về trần gian, không phục dưới ma quỷ. Thứ tư, công dân trên trời không sống bằng cảm xúc nhất thời, nhưng có ý thức thật rõ về Chúa và sử dụng ý chí, quyết tâm tin và sống theo lời Chúa dạy. Thứ năm, chúng ta hết lòng yêu và tôn thờ Chúa hàng ngày và để Chúa làm tâm điểm của đời mình, lấy Chúa làm tiêu chuẩn sống. Cuối cùng, hy vọng gặp Chúa thực sự, chứ không phải chỉ theo đạo hay vào hội thánh mà thôi. Nếu chúng ta chỉ theo một tổ chức, hay theo lời của người nào, hay theo những lý thuyết, thì chúng ta sẽ tuyệt vọng. Nhưng chúng ta đến với Chúa là đến với một đấng chân thần. Mỗi chúng ta cần gặp Chúa trực tiếp trong kinh nghiệm. Cuối cùng là câu 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hàn mạt chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Đây là một cuộc biến hóa quan trọng. Thân thể hèn mạt là thân thể dễ mắc bệnh tật và chờ đợi cái chết. Con người mong manh, dễ phạm tội, dễ sa ngã, dễ làm điều tai hại, bị giới hạn trong thời gian và không gian, không thấu hiểu các điều thiêng liêng cao quý. Đó là khi chúng ta sống trong thân thể hèn mạt. Nhưng chúng ta sẽ được biến hóa thân thể trở thành một thân thể vinh quang, vinh hiển như Chúa là đấng vĩnh hằng và bất diệt. Thứ ba, việc biến đổi này là hy vọng duy nhất của người tin Chúa, vì tin rằng Chúa có quyền năng quản trị, chế ngự vũ trụ vạn vật, thì việc biến hóa thân thể hèn mạt của mỗi chúng ta ra thân thể vĩnh hằng cũng không khó gì. Cuối cùng, đây là lý do ta từ bỏ những gì thuộc về trần gian tạm thời mà theo Chúa, vì đã tin và được cho thấy cõi bên kia huyền nhiệm vinh quang. Bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Câu hỏi đặt ra là: ta có tiêu chuẩn sống nào để bắt chước hay không? Thứ hai, ta có đang làm gương tốt cho người khác bắt chước không? Thứ ba, ta có quan tâm đến những người đang sống thất bại trong việc theo Chúa chung quanh mình không? Thứ tư, ai là chủ, là Chúa của đời ta? Ưu tiên của đời ta là Chúa hay là ta? Và cuối cùng, ta có hy vọng về cuộc sống vinh quang sau này hay không? Để quý thính giả, các bạn có dịp cầu nguyện với Chúa, tôi xin đọc lại các câu hỏi kết thúc bài học này thật chậm. Và quý vị và các bạn hãy trả lời với Chúa khi nghe các câu hỏi này. Thứ nhất, ta có tiêu chuẩn sống nào để bắt chước hay không? Thứ hai, ta có đang làm gương tốt cho người khác bắt chước không? Thứ ba, ta có quan tâm đến những người đang sống thất bại trong việc theo Chúa chung quanh mình không? Thứ tư, ai là chủ, là Chúa của đời ta? Ưu tiên của đời ta là Chúa hay là chính ta? Thứ năm, ta có hy vọng về cuộc sống vinh quang hay không? Cầu xin Chúa giúp cho quý thính giả, các bạn là những người tin nhận Chúa Giêsu, biết rõ mình đang tin ai, mình đang là gì, công dân của nước trời hay là tôi mọi nô lệ của trần gian này, và chúng ta xác định rõ vị trí của mình. Hãy đến với Chúa trong một lời cầu nguyện, hãy xin Chúa thứ tha cuộc sống của mình ban cho mình một cuộc sống mới. Có biết bao nhiêu người trên đời này đang khóc về những người sa ngã, bỏ Chúa. Quý vị có phải là nguyên cớ cho những người khác đang than khóc không? Hay là nguyên cớ cho mọi người ca tụng cảm tạ Chúa? Hãy trở thành gương mẫu, hãy đem lại ảnh hưởng của Chúa cho những người chung quanh các bạn, trong hội thánh, trong gia đình, trong xóm giềng, cũng như nơi làm việc. Mỗi người chung quanh ta phải nhìn thấy ánh sáng của Chúa trên đời sống của ta. Và họ không chê cười Chúa khi nhìn vào cuộc đời của chúng ta. Những ai đang sống vất vả với niềm tin, vật lộn với cuộc sống, phải cẩn thận. Bởi vì rất dễ chúng ta sa ngã và trở thành kẻ thù nghịch của thập tự giá của Chúa. Đó là điều đau thương mà các người tin Chúa chân thật đều than khóc, than tiếc. Mời quý thính giả và các bạn là những ai chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu cũng nhận định về hai lối sống, một lối được gọi là công dân trên trời và lối thứ hai được gọi là sự sống theo trần tục này. Xin hãy từ bỏ cuộc sống trần tục, xin hãy bước theo Chúa để cuộc sống được biến đổi và được vinh quang trong đời này cũng như đời tương lai.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.